Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Các thầy và các sư cô thân mến, bài chính của Thành Như Thúc Luận đó nói về thức mạt na, gọi nôm na là thức chấp ngã hay thức chấp mắt. Đóng góp chính của tông Du Già là phát họa bức tranh gồm phạm vi chấp mắt và những hệ lụy chấp mắt của thức mạt na. Nếu Abhidhamma của Thượng Tọa Bộ và Phật giáo bộ phái điển mẫu như là Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ cho rằng đó, chỉ có 6 loại nhận thức, cụ thể là nhận thức giác quan, thì Du và Tông đó, bổ sung thêm 2 phương diện của nhận thức, đó là phương diện chấp ngã và chấp pháp, cũng như kho tàng vô tận chứa đựng các năng lượng của nghiệp và thói quen trải qua nhiều kiếp sống. Theo đó đó, khi mới sinh ra đó, mỗi một con người đã có hệ nghiệp riêng, bên cạnh đó chịu sự tác động và chi phối của các hệ nghiệp chung trong gia đình, nghiệp chung cộng đồng, nghiệp chung vùng miền, nghiệp chung quốc gia, nghiệp chung châu lục và các loại nghiệp chung liên minh. Dù Abhidhamma của Thượng Tọa Bộ không đề cập đến loại hình thức thứ 7 chấp dính, khi phân tích về các tính năng của nhận thức giác quan thì một phương diện của nhận thức đó là chấp vẫn tồn tại, vẫn được đề cập, vẫn được phân tích, chỉ có điều đó nó không có được giới thiệu một cách có hệ thống bài bản như trong tông Du Già. Tương tự như bài số 8 đó, tôi cũng đã nói là mặc dầu A Tỳ Đạt Ma của Thượng Tọa Bộ và Nhất Thiết Hữu Bộ không đề cập đến thức kho tàng, nhưng vẫn thừa nhận rằng đó, chết không phải là hết. Nên trong tiến trình tái sinh thì thức đó được gọi là thức tái sinh hay là tâm tái tục, đóng một vai trò đó tiếp nhận và chuyển giao các năng lượng hành vi của người đó từ cái kiếp sống vừa kết thúc qua cái kiếp mới. Là bắt đầu của nó đó là gái vào trong bào thai, là tồn tại 10 tháng, sau đó đó ló dạng trên cõi đời và phát huy hết các cái hoạt dụng của các loại thức. Để thấy rõ được đóng góp của tông Du Già về việc giới thiệu thức Manas, là Hán Việt từ phương âm đó là thức mạt na, thì chúng ta cần nắm vững 4 vấn đề chính, bao gồm phiên âm và dịch nghĩa chữ Hán sang tiếng Việt. Sau đó chúng ta sẽ phân tích khái niệm thức Manas trong phạm vi của thành duy thức luận. Thứ ba đó là nói về phạm vi và bản chất của thức Manas. Và cuối cùng đó, đó là sự chuyển hóa thức Manas thành trí tuệ bình đẳng, tức là không còn các hình thái chấp trước nữa. Về phần phiên âm và dịch nghĩa đó, thì nguyên văn như sau: nhĩ thuyết sơ năng thức, sơ năng biến, đệ nhị năng biến, kỳ tướng văn hà. Tổng viết nó gồm có 3 bài kệ theo mã số 5, 6 và 7 như sau: thứ đệ nhị năng biến, thị thức danh mạc na, y bỉ chuyển duyên bỉ, tư lượng vi tánh tướng, tứ phiền não thường câu, vị ngã si ngã kiến, tịnh ngã mạng ngã ái, cập dư sức xúc đẳng câu, hữu phú vô ký nhiếp, tùy sở sinh sở hệ, a la hán diệt định, xuất thế đạo vô hữu. Thì cái hay đó của bài kệ đó, đó là chỉ trong vòng 12 câu, mỗi câu 5 chữ, 14 câu, thì tác giả đã phát họa được các tính năng hệ lụy của thức mạc na và cách thức để kết thúc hoạt dụng chấp ngã và chấp pháp của nó. Thì trong phần dịch nghĩa đó, tôi chia làm hai. Thứ nhất là tôi dịch theo thể thơ Song Thất Lục Bát. Vì là thể thơ cho nên từ đó nó hơi xúc tích, rồi sau đó tôi dịch thành văn xuôi để chúng ta có thể nắm đoạn văn và ghi nhớ được nội hàm của đó một cách dễ dàng. Phần dịch nghĩa như sau: đã trình bày thức biểu đạt thứ nhất. Bản chất của thức biểu đạt thứ hai là gì? Kệ tụng trình bày như sau: biểu hiện thức mạc na chấp dính, quen suy lường dự tính tinh chuyên, nương vào biểu đạt đầu tiên, chấp cho là thật của mình luôn phiên, bốn phiền não thường xuyên làm bạn, nào ngã si ngã kiến, nào ngã si ngã mạng vinh quang, ngã kiến ngã ái đeo mang, luôn cùng xúc thảy tương ưng thuở nào. Về tính chất hữu phú vô ký, luôn bám theo tàn thức xưa nay, đến khi quả thánh hiển bài, diệt thọ tưởng định, thức này mới ngưng. Còn đoạn văn dưới dạng văn xuôi đó thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Đã trình bày qua thức biểu đạt thứ nhất, nay trình bày thức biểu đạt thứ hai, tên gọi là thức mạc na. Thức này nương vào thức thứ 8, rồi lại chấp thức thứ 8 làm đối tượng. Đặc tính và tướng trạng của thức mạc na là tư duy. Thức mạc na thường đồng hành với 4 loại phiền não, bao gồm ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái. Thức mạc na tương ưng với các tâm lý phổ quát, bao gồm sức tiếp xúc, tác ý, cảm giác, tri giác và tư duy. Về bản chất, thức mạc na thuộc hữu phú vô ký và bị ràng buộc vào chỗ tiếp nhận sự sống. Đến khi nhập được định không còn tri giác và chứng được quả A-la-hán, cũng như nhập vào con đường xuất thế thức mạt na mới kết thúc các hoạt dụng chấp trước của mình. Đó, thì cái đoạn văn xuôi này đó giúp cho chúng ta hiểu một cách bao quát hơn. Còn văn thơ đó thì phải phân tích về cái xúc tích, và thỉnh thoảng phải sử dụng biểu pháp đảo ngữ và tu từ, cho nên là chúng ta sẽ khó nắm bắt được nội hàm như là trong cách trình bày của đoạn văn. Về phương diện khái niệm đó, thì thức mạt na trong tiếng Sanskrit là manas vichaya, thì đây là loại hoạt dụng chấp dính của tâm theo nguyên tắc mà các nhà chú giải thành như thức lượng gọi đó là tri nghiệp kama đa raya. Thì tri nghiệp có nghĩa là cái sự đeo bám, níu lấy, ghi chặt. Bản thể của thức Alaya, gọi là thức kho tàng, làm tự ngã của mình. Chính vì vậy mà thức mạt na, gọi nôm na trong tiếng Việt đó, là thức chấp ngã. Thì trong những bài đầu đó, tôi đã dùng mà ảnh dụ về người thủ kho, mà bản chất đó, thì các vật dụng trong nhà kho không thuộc quyền sở hữu của người này, nhưng mà cái tính trách nhiệm và tính dính mắc đó đã làm cho người thủ kho đẳng thức hóa tổng thể nhà kho với các vật chứa dụng trong kho là sở hữu của mình, thì đồng thời đó nâng vai trò thủ kho của mình lên trở thành chủ sở hữu. Nếu nhà kho được khắc họa nôm na như là một cái hình chữ nhật thế này, trong đây đó nó có rất là nhiều các vật dụng với nhiều hình thù màu sắc khác nhau, chất liệu, giá trị, lợi ích và tích cực, tác hại và những mặt xấu. Và đây là cái cửa ra vào. Thì ở cái cửa ra vào đó sẽ có một cái người thủ kho. Thì lúc đó chúng ta sẽ hình dung rằng đó là tổng thể cái nhà kho này được gọi là thức Alaya. Thì thức Alaya như chúng ta đã học á, nó gồm có ba tính năng. Thứ nhất á, là tổng thể cái kho chứa vô cực và vô tận. Vậy mà các kiếp sống, thói quen, phong tục, tập quán, rồi là ký ức, lối sống được tồn tại ở trong cái nhà kho vô cực này. Và thứ hai đó là tất cả các hạt giống tồn tại dưới dạng năng lượng trải qua những kiếp sống như vừa nêu được lưu giữ ở trong nhà kho này, và nó chỉ cần chờ tác động dược là các hạt giống này có thể trỗi dậy phát huy tính năng của nó. Thì đó là hai bản chất quan trọng của thức Alaya, gọi nôm na đó là năng tàng tức là kho chứa, và sở tàng tức là các vật chứa. Còn mặt na đó thì làm cái công việc bảo vệ an ninh trật tự đối với cái nhà kho và các vật được chứa đựng ở trong nhà kho. Hoặc chúng ta có thể dùng ảnh dụ các nhân viên ngân hàng, thì trong một ngày đó các cái giao dịch của họ với các khách hàng được tính và quy chiếu bằng tiền. Ví dụ như là người gửi tiền tiết kiệm trong vòng 2 tiếng đồng hồ tại một cái chi nhánh nào đó là 300 tỷ. Thì các nhân viên quản lý này đó sẽ giữ 300 tỷ đó mà dùng 300 tỷ đó để giao dịch. Bằng cách là gì? Cho các khách hàng có nhu cầu rút tiền trong ngày hôm đó ra thì họ làm các thủ tục bằng giấy rồi nạp vào trong hệ thống bằng thuật toán để quản lý. Và cái phần thuật toán này nó ghi rất là rõ, ai truy cập từ máy nào, lúc mấy giờ, ngày mấy, tháng mấy, nội dung truy cập nó có sửa hay không có sửa, và cái số tiền giao dịch cho mỗi đợt truy cập đó là bao nhiêu, hệ thống máy nó lưu giữ để hết. Cho nên đó, các nhân viên nếu lỡ mà trong lúc đếm tiền bị sai số, có nghĩa ví dụ như là khách hàng ta rút 1 tỷ đồng mà lỡ mình đưa cho người ta 1 tỷ mốt thì 100 triệu đó nhân viên này phải bồi thường. Ngoài cái bồi thường đó ra, mà nếu như cái tần số về sai số này nó xuất hiện và 3 lần là người ta cho nghỉ việc, thì nó gây sự tổn thất và rủi ro quá cao. Cho nên ai làm người ngân hàng đó, ngoài cái việc mà tốt nghiệp khoa ngân hàng hoặc là kế toán vân vân, thì họ còn được huấn luyện về tính trách nhiệm cũng như là cách sử dụng các phần mềm. Thì bây giờ đó, cái người mà giao dịch tiền này, họ giữ nhiều khi là cả 100 tỷ trong một buổi sáng hay trong một buổi chiều, trong một ngày, và họ thâu vào rồi họ chi ra liên tục như thế. Nếu họ không xem nó như là tiền của mình thì tiền này mất. Chắc chắn là vậy thôi. Họ mới xem như của họ. Thậm chí quý vị biết là khi họ đi vệ sinh thôi nha, bước nó chỉ có 20 mét, họ vẫn phải khóa cái tủ mà đang chứa tiền. Khi nào họ vào lại thì họ mới mở ra để tiếp tục giao dịch. Như vậy đó, cái người nhân viên kế toán của ngân hàng đó phải có cái tính chấp sở hữu cái số tiền mà họ đang giữ làm các cái công việc giao dịch. Nếu không có xem đó là của riêng mình đó thì họ không thể làm việc được. Do đó đứng từ cái góc độ ảnh dụ này đó, thì trước nhất chúng ta đánh giá cao là thức mặt na tồn tại dưới dạng là một trách nhiệm. Trước nhất là nó có trách nhiệm giữ lấy các mối quan hệ pháp lý, quan hệ dân sự, quan hệ gia đình, quan hệ tôn giáo và các nhiều quan hệ khác. Nó làm cho người ta phải làm sao cho cái biểu đạt bên ngoài nó phải là chỉnh chu, đứng đắn, đàng hoàng. Thì cái tính trách nhiệm này đó là cần thiết đối với xã hội con người. Nhưng mà cái sai lầm của thức mặt na đó, thay vì chỉ dừng lại trách nhiệm, thì nó gắn kết với việc canh giữ này là quá lâu rồi, trải qua nhiều kiếp sống rồi, cho nên nó đã có khuynh hướng và tiếp tục giữ khuynh hướng này, đó là đồng đẳng hóa hay là đẳng thức hóa những gì được đó canh giữ trở thành là sở hữu của nó. Như vậy đó, ở phạm vi này đó, tức mặt ra chấp luôn cả hai thứ. Thứ nhất là tất cả các vật dụng trong nhà kho, tức là năng lượng, nghiệp, thói quen, lối sống, kinh nghiệm. Và thứ hai là nó chấp tổng thể nhà kho đó, nơi mà chứa đựng tất cả các loại hạt giống tinh thần này. Và cái phức tạp của thức A La Gia nó nằm ở chỗ đó. Lý do mà các nhà Du Già Tông gọi thức A La Gia là một chuyển thức là vì đó, hoạt dụng A La Gia không ngưng nghỉ ngay cả lúc con người ngủ, và nó chỉ tạm ngưng trong lúc người ta nhập vào loại định không còn các hoạt dụng của cảm giác và tri giác. Nhưng mà khi người ta xuất ra khỏi cái định đó thì tính năng và hoạt dụng của hai là da đâu trở về lấy, tức là nó còn nguyên. Về đặc điểm nhận thức thì sự tích tập của thức Alaya được xem là kém hơn tâm. Lý do là tâm á, thì nó nhận thức bao gồm các phương diện tích cực và tiêu cực, thiện và ác, trung tính, mọi thứ. Thức mạt na chỉ quan tâm đến sự lựa chọn thôi. Mà lựa chọn là bao giờ nó cũng phải chia ranh giới. Chọn lựa tôi định nghĩa đó là gì? Là nghệ thuật bỏ đi tất cả những thứ mà mình không có chấp dính đó, không cần đến đó, không đánh giá trị, đánh giá trị cao về nó. Và chúng ta chỉ giữ lại cái mà chúng ta cảm thấy là không thể thiếu thôi. Về tính năng nhận thức, thức mạt na tập trung vào các cái công việc chính: đồng, đo, tính, điếm, trên nền tảng của tư lệ, hay rộng hơn là thủ lệ thôi. Còn cái gì nó không thuộc vào cái đó, nhóm đó đó, thì thức mạt na chẳng bằng tâm. Thì cái sâu sắc của tâm vô dài nằm ở chỗ cái phương diện chấp ngã, chấp ngã sở hữu, chấp ngã sở hữu hiện tượng, được Đức Phật nói trong kinh điển và Abhidhamma Pali đã được nâng lên thành khái niệm, và từ đó tạo ra thành học thuyết. Thì cái nội hàm á thì cũng không có gì khác với lời Phật dạy trong các kinh, nhưng mà các khái niệm rồi các cái cách thức diễn dịch giải thích làm cho chúng ta thấy rất rõ về cái tính năng tiêu cực của thức mạt na. Như vậy những gì thuộc mặt xấu, mặt tiêu cực trong phương diện con người nhận thức về mọi sự vật hiện tượng, cái đó đó quy đổ vào vai trò của thức mạt na. Luận Vô Già có đoạn như sau: các thức được gọi chung là tâm, ý và thức, tình theo ngữ cảnh. Nếu phân theo tính chất thì thức Alaya được gọi là tâm, là citta, vì có tính năng tích lũy các hạt giống. Thì chữ tích lũy ở trong tiếng Sanskrit được sử dụng qua ba từ: Chinoti, Achinoti và Upachinoti. Còn các hạt giống đây chủ yếu là hạt giống kinh nghiệm. Thức mạt na được gọi là ý, tiếng Sanskrit là Manas, vì thức này có khuynh hướng chấp. Mangyate, Abhimangyate, và đối tượng chấp của đó là gì? Cái tôi, cái tôi sở hữu và mọi sự vật. Và các sự vật khi được nó chấp á, thì nó có quyền rất đặng thức hóa thành là cái tôi sở hữu. Các thức còn lại gọi chung là thức. Bây giờ nhé, vì đặc điểm nhận thức các đối tượng riêng biệt của các thức này. Các thức còn lại đây được hiểu là gì? Sáu giác quan: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và ý thức. Thì trong một bài trước tôi có đề nghị đó, các khái niệm như là nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, tỷ thức, ý thức nên đổi lại thành các cái khái niệm của tâm lý học và y học mà người Việt Nam chúng ta đã sử dụng nhiều thập niên qua. Đó là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Nói đó thì học sinh và sinh viên có thể hiểu được. Và khi mà chúng ta dùng cái chữ thức á, thì có người hiểu, có người không. Thì những cái khái niệm sáu giác quan là biểu đạt qua thức á, có được dạy trên hệ thống giáo dục tại Việt Nam đâu. Ngoài tính năng chấp ngã, thức mạt na còn được gọi là ý căn. Tức là nền tảng của ý thức. Theo đó, đó góp phần tạo ra tiến trình nhận thức về mọi sự vật hiện tượng. Thì về sau này mà khi đọc vào văn học Abhidhamma và các luận của Phật giáo bộ phái và đại thừa đó, thì khi thấy cái chữ pháp, quý vị nên hiểu đó là sự vật và hiện tượng. Còn nếu mình dùng cái chữ vạn pháp thành vạn hữu cũng được, thì lúc đó mình phải giải thích chữ hữu nó là gì. Đây là những hữu thể, những cá thể, những vật thể, những sự vật. Thì cái chữ vạn hữu nó mới nói đến sự vật thôi. Còn đang khi đó, cái chữ Dhamma đó, nó bao gồm là vừa là sự vật và vừa là hiện tượng. Có những thứ nó phải là sự vật nhưng mà nó là hiện tượng thì vẫn được xem là một Dhamma. Và một số nhà chú giải về Thành Chữ Túc Lượng còn gọi thức A Lợi Gia là thắng nghĩa căn, tức là nền tảng ha, nền tảng tạo ra cái nhận thức vượt trội ha. Nhưng mà chúng ta phải chú thức thêm, vượt trội ở đây đó là vượt trội về sự chấp ngã và chấp ngã sở hữu. Ở phương diện này đó thì không có thức giác quan nào mạnh mẽ và chuyên biệt chấp dính như là thức mạt na. Thức mạt na còn được Tông Du Già gọi là truyền tống thức. Truyền á là trao cho, tống á là gửi cho hay là tặng cho. Ví dụ như chúng ta nói là tống tiễn, tức là mình tiễn đưa một người nào đó, tiếng Anh gọi là see in off, tức là mình tiễn người đó ra phi trường, tiễn người đó ra khỏi nhà, tiễn người đó ra khỏi đầu sớm. Cái tính năng của thức này đó là truyền à. Thì cái tiến trình của truyền đó nó liên hệ đến sự chuyển giao. Bây giờ quý vị nhìn lại cái hình thù của nhà kho à, thì thức mạt na sẽ chuyển giao cái gì? Thứ nhất là nhập kho, nó đưa vào các hạt giống chấp mới, bị tư hữu hóa mới, bị sở hữu hóa mới, bị chấp ngã mới vào trong nhà kho. Cái thứ hai đó là nó chuyển giao à, những cái hạt giống à, thói quen và ký ức của con người từ trong nhà kho ra các hành vi ứng xử của con người. Cho nên cái sự truyền thống ở đây nó diễn ra theo hai chiều, nhập kho và xuất kho. Nhập kho tức là nó đạp những cái hạt giống mới. Ví dụ như thời Đức Phật Thích Ca làm gì có iPhone, iPad. Cách đây 30 năm cũng không hề có cái đó. iPhone, iPad thì nó ra đời trong giai đoạn của Steve Jobs điều hành với tư cách là CEO của tập đoàn Apple. Thì bây giờ khi chúng ta có thêm những cái vật dụng mới thì thức Aleya khi tiếp xúc à, với các vật dụng này đó cũng bắt đầu có khuynh hướng cho nó là sở hữu mới của mình, rồi nạp vào trong cái kho ký ức của mình. Cho nên đó, cái tiến trình thu nhận các ảnh tượng vào trong nội tâm rồi cất giữ ở trong kho tàng thức đã được thức Aleya chăm chút rất là tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Cái tiến trình truyền thống này đó nó còn bị can thiệp vào bằng thái độ chủ quan. Cũng là một cái động tác nhập hàng hóa vào trong nhà kho thôi. Đối với thức bạc na đó thì nó sẽ phân loại đó, đâu là hàng hóa ưu tiên, đâu là hàng hóa thứ yếu, đâu là hàng hóa cao cấp và đâu là hàng hóa bình thường, nó phân loại hết. Và mỗi một cái phân loại đó nó kèm theo cái thái độ và cảm xúc. Cái gì mà nó cho là có giá trị nhiều nó sẽ bám víu nhiều hơn, từ đó đó dẫn đến tham ái. Và đối với các mặt hàng mà nó không ưng, không ưa, không thích, không muốn, không quan hỷ, mặc dù cũng nhập vào nhà kho, mặt nó là xí xó, cằn nhằn, khó chịu, căng thẳng à, thì cái đó nó tạo ra phản ứng sao. Nhưng mà cái tính năng á, truyền thống này đó, nó không làm công việc đơn thuần là xúc và nhập như bình thường, mà xúc cũng với thái độ thích hoặc không thích, và nhập cũng kèm theo thái độ thích và không thích, nghĩa là nó mang theo các thành kiến. Thức bạc na còn được gọi là câu sanh ngã chấp. Ngã chấp là sự chấp ngã. Câu sanh là có mặt từ lúc chúng ta hiện hữu trong bào thai. Chúng ta có thể dịch cái từ này bằng ngôn ngữ hiện đại là chấp ngã từ thở trong bụng mẹ, hay là chấp ngã từ lúc ở trong bào thai. Nghĩ như nó dài hơn bốn chữ câu sanh ngã chấp, nhưng mà nghĩa nó sẽ rất là rõ ràng. Thì Aliya đó là không có kết thúc, tiếp nối sự sống của cái kiếp vừa chết qua cái kiếp mới là có mặt ở trong bào thai. Thì mạc đa cũng bám víu theo cái kho tàng năng lượng vô hình này và tiếp tục xem đó là sở hữu của mình. Cho nên A Lại Gia mà còn hiển hữu chỗ nào thì anh mạc na này anh bám theo chỗ đó. Vậy ta mình có câu là lúa thóc đến đâu bồ câu đến đó. Quý vị có nghe biết cái câu này không? Chắc biết rồi ha. Đó. Thì cái gì có giá trị thì tự động nó thu hút những cái nhóm cộng nghiệp thích cái loại giá trị đó đến với. Mặt na bám theo Aliya vì Aliya là một kho tàng. Trong kho tàng đó có nhiều vật dụng phàm phu hay ít thì mặt na chưa nắm hết được, nhưng mà nó bám theo và sở hữu hóa. Cho nên là trong quá trình tái sinh đó, là mạc na bám như là bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng đối với thức kho tàng. Và đó là một vài khái niệm và từ đồng nghĩa được các nhà triết học tông du già đóng góp, và nó rất là thú vị, rất là sâu sắc. Đây là phần sáng tạo và đóng góp mới của tông du già đối với lịch sử triết học Phật giáo. Trong phần 3, chúng ta khảo cứu về bản chất và phạm vi hoạt động của thức bạc na. Thì trước khi đi vào phần chi tiết đó, xin trích lên luận du già có câu sau đây. Thức mạc na còn gọi là ý, trong tất cả thời gian bao gồm quá khứ, hiện tại và vị lai, thức mạc na luôn chấp ngã, chấp các sở hữu thuộc về tôi, và bản chất của đó là ngã mạn. Thì bản chất của thức bạc na nó là thế. Cho nên nhớ ba đặc điểm nha. Thứ nhất là luôn luôn chấp ngã, và thứ hai là luôn luôn sở hữu hóa, tư hữu hóa. Và thứ ba đó, đó là ngã mạn, tức là cống cao, tự hào, tự đại, quan trọng quá chính mình. Bởi vì mà sống chung với người mà quan trọng quá chính mình nó mệt lắm. Cái chuyện đơn giản mà họ trở thành là phức tạp lên. Cái đóng góp đó về nhỏ xíu thôi nhưng mà cho nó to đùng lớn dữ lắm, ghê gớm dữ lắm. Thì sau đây đó là 10 đặc điểm, và thông qua các đặc điểm đó cũng thể hiện lên cái bản chất và phạm vi của thức mạn na. Thứ nhất, hằng thẩm và tư lưu. Tiếng Sanskrit gọi là manana, mananat makam. Thì bản dịch chữ Hán là tư lương vi tính tướng. Đó. Tức là tính chất và tướng trạng của thức mạt na là tư duy. Vì thái độ chấp ngã suy nghĩ dữ lắm quý vị. Nên nó muốn chiếm hữu mà, muốn tư hữu, muốn chiếm hữu, muốn bám dính thì nó mới suy nghĩ hơn bình thường. Còn người vô tư thì đâu có suy nghĩ, ta không có cái tâm sở hữu, ta không có suy nghĩ nhiều. Còn người có tâm sở hữu là làm thế nào để kéo nhiều cái sở hữu về phía mình để càng tốt chừng đó. Như vậy bản chất hành hoạt của thức mạt na là suy nghĩ trên nền tảng chấp ngã. Vì tính chất tư duy chấp ngã cho nên thức mạt na có khuynh hướng cơ chế tự tồn, cơ chế bảo tồn, và bản năng á là ái nhiễm rất là cao, bản năng chấp trước rất là cao. Người chấp nhiều ta thủ, ta làm cái gì cũng thủ, và khi ta đóng cái vai trò gì chỗ đó ta phải là bản lề, phải là chìa khóa ta mới làm, còn khác cái đó ta không làm. Và khi mà hợp tác chung thì thức mặt na sẽ có khuôn đứng thế này nè: phần lợi của tôi là bao nhiêu phần trăm, nhiều hay là ít. Nếu mà nó không đạt được cái ngưỡng trông đợi thì những người thiên nặng thức mặt na đó sẽ trả lời là rất tiếc tôi không thể hợp tác, tôi không thể cộng sự. Luôn luôn họ đặt cái tính điều kiện, bởi vì họ chấp ngã mà, chấp ngã sở hữu thì cái việc tham gia nào nó phải mang lại cái lợi ích, và họ khi họ làm gì là họ muốn đặc quyền. Đó là cái tính năng của thức mạt na. Đặc điểm hai về đối tượng thì thức mạt na được xem là phù hợp với đế chất cảnh. Thì trong duy thức học nói chung và thành duy thức luận nói riêng đó, cảnh đó chia ra là ba nhóm. Nhóm thứ nhất là tánh cảnh, tức là cảnh về bản chất khi chưa bị sự chủ quan về cảm xúc, thái độ của con người can thiệp vào tiến trình nhận thức. Đó là cảnh của sự vật trong chính đó. Nếu tất cả mọi người sống bằng cái nhận thức tánh cảnh, tức là nhìn sự vật trong chính đó, thì thế giới này không có chiến tranh, không có tội phạm, không có xấu xa, không có phe phái, không có tranh giành, không có loại trừ giặc. Loại thứ hai đó là độc ảnh cảnh, tức là sự tái hiện của mỗi người trong bộ não về những gì mà con người đã tiếp xúc hoặc là tự tạo ra bằng tiến trình hình dung. Nó chỉ tồn tại ở trong tâm thức của người đó thôi, chứ nó không tồn tại ngoài cái thế giới hiện thực. Có nhiều người bị chìm vào trong cái suy tư đăm chiêu thì họ nói một mình bằng tiến trình nói nhẩm ở trong tâm. Nên tại sao mà một số tổ sư Tịnh Độ Tông người ta dị ứng với việc tu thiền? Thì một trong những lý do mà ta dị ứng là gì? Khi mình ngồi mình tu thiền á, đó là tập trung vào sự tĩnh lặng, bắt đầu bằng thiền chỉ để có được định, sau đó là thiền quán. Và thiền quán là nhìn bằng cái tâm, không có biểu đạt ở bên ngoài, cho nên rất là khó đo được cái mức độ tu của người đó là chuẩn hay không chuẩn, có tiến bộ hay không tiến bộ. Nhiều khi lên ngồi cái thời gian thiền 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà người đó đang đi du lịch bằng cái tâm. Ví dụ như họ niệm về đặc điểm của Đức Phật đi nha. Như là ưng cúng với chú chi mình là tốt văn văn là 10 đặc điểm đó, nhưng mà họ nghĩ tưởng đến một cái khu du lịch nào đó thì cũng đâu ai biết được. Còn khi mà tu tịnh độ thì ta hoặc là niệm Phật, hoặc là tụng kinh, hoặc là bái sám thì nó cụ thể các hành động tôn giáo, người ta thấy là người đó nó có tu qua hình thức tín ngưỡng rõ ràng. Còn khi mà tu thiền đó thì không xác định rõ được, chỉ có người đó giống như đang uống nước nóng lạnh, cái hương vị của cái nước đó như thế nào thì người đó tự biết thôi. Thì đây là một trong những cái lý luận mà những người tu thiền đạo tông người ta phủ bác về cái việc tu thiền, là bởi vì cái khuynh hướng đọc ẩm cảnh này nó xâm chiếm nhận thức và con người chúng ta rất là nhiều. Thì những người bị tâm thần á là sống ít đọc ảnh cảnh, mình phủ định cái thế giới quan tưởng của họ, họ đâu có chịu, vì trong đầu nó xuất hiện những cái hình ảnh đó, xuất hiện các loại âm thanh đó, xuất hiện cái hoàn cảnh đó, cái hoạt cảnh đó, mà thực tế nó đâu có. Cho nên cái nguyên tắc mà tôi tư vấn cho những người bị rối loạn đa nhân cách đó, luôn luôn phải có người thân đi theo. Vì nói với những người bị bệnh tâm thần là vô ích, họ có tiếp thu gì được đâu. Phải có người thân hiểu, phải thâu băng nó về nghe tới lên luôn, chứ nghe một lần cũng không nhớ đâu. Thì cái cách mà tôi chứng minh là cái người nào đó bị quan tưởng âm thanh, tức là sống với ảo thanh đó, đó là tôi thường kêu mọi người quan sát, đập bàn tay xuống cái bàn, nó tạo ra một cái tiếng vang lên. Rồi tôi hỏi những người xung quanh đó là có nghe cái gì không, thì tất cả đều trả lời là nghe tiếng đập. Rồi tôi hỏi tại sao nghe được tiếng đập, thì cái này là một đứa con nít cũng trả lời được, vì bàn tay chạm xuống mặt bàn. Thì tôi tạm gọi đó là âm thanh thật. Vì là âm thanh thật cho nên 10 người có mặt trong cái phòng này là cả 10 nghe, 100 người có mặt là 100 người nghe. Thì theo khoảng cách xa và gần thì nghe lớn, nghe vừa hay là nghe nhỏ. Rồi tôi là dùng một cái hình ảnh thứ hai, là dùng microphone để vào cái lỗ tai của cái người bị ảo thanh đó. Mở cái máy ra hỏi có ai nghe gì không, tất cả trả lời là không nghe. Nhưng mà hỏi cái người bị quan tử có nghe gì không, có người đó là tôi đang nghe tiếng ve kêu, tiếng chó sủa, tiếng chửi bế, tiếng băng nhiếc, tiếng suối róc rách róc rách. Có người á thì nghe cái tiếng niệm Phật, người khác tôn giáo có người đây nghe tiếng Chúa hay là nghe tiếng nhạc thánh lễ vân vân. Tức là mỗi người đã tùy theo cái bối cảnh sinh hoạt của họ trước đó, bao gồm phong tục tập quán tôn giáo, rồi những cái ấn tượng ám ảnh mà nó tạo ra một cái loại ảo thanh khác nhau. Thì mình phải lý luận cho ta thấy rằng là vì âm thanh này nó không có thật, cho nên mở hệ thống âm đi lên, khuếch đại âm thanh lên, không có tiếng đồng ra. Nếu nó có thật nó phải nghe được chứ. Như vậy nó có thật đối với cái bộ não bị trục trặc, cái thần kinh thính giác. Nó không có thật với những người không bị bệnh này. Vì nói như vậy thì cái người bị quan tưởng ta có thể chấp nhận được, nó có thật ở trong đầu người đó. Thì cái các hoạt động đó gọi là đập ảnh cảnh. Còn đế chấp cảnh đó là nó mang theo cái hình ảnh của tánh cảnh, nhưng mà nó không phải là tánh cảnh. Thì tánh cảnh đó là sự vật trong chính đó, chưa bị cái thái độ chủ quan chúng ta can thiệp vào. Tôi thường đưa cái ví dụ về thái độ nhận thức đó. Đối với tôi, những người nào mà người ta ghét á, tôi nói là ông thầy lùng, ông thầy ốc tiêu, ông thầy sống tướng. Còn đối với những người ta quý trọng tôi thì người ta sẽ nói là ông thầy có tướng ngũ đoạn. Tướng ngũ đoạn là thể hiện cho nhân tài. Thì cái đó nó không thuộc về tánh cảnh nữa. Còn nếu là tánh cảnh là chứ đó là đây là thầy Nhật Từ. Còn ông thầy Nhật Từ ông cao hay là ông lùn, ông mập hay ông ốm, ông da trắng hay da đen, ông đẹp trai hay là ông xấu xí là chuyện của ông. Nó không phải là chuyện của người nhận thức. Tức là mình nhận thức một đối vật hay là một cái vật thể chỉ đơn thuần là một vật thể, chỉ đơn thuần là một cái sự thấy, chứ không có can thiệp thái độ vào, thì lúc đó chúng ta đang nhận thức về tánh cảnh. Còn cái đế chất cảnh đó là nhìn nó có vẻ nó giống như là tánh cảnh, vì nó mang theo cái hình ảnh đó mà. Đế là mang theo, đế chất là mang theo những phẩm chất đó, tính chất đó, đặc tướng đó, nhưng mà nó không phải như thế. Tức là nó đã bị can thiệp thái độ vào trong tiến trình nhận thức lại. Vì vậy trong ba loại cảnh này đó thì thức bạc na thuộc về hoặc là song hành với đế chất cảnh. Đế chất cảnh là gì? Cảnh và sự vật hiện tượng bị can thiệp bởi cảm xúc và thái độ chủ quan của con người nhận thức. Ở các bản dịch tiếng Anh đó, đế chất cảnh người ta thường dịch là the realm of representations, tức là cái cảnh giới về ý tưởng đối với các sự vật. Mỗi người ý tưởng về sự vật nó khác nhau, đâu có người nào giống. Vì cứ nhớ cái câu chuyện thiền ở Nhật Bản về văn hóa tá túc ở chùa đối với khách tăng, thì có một cái thiền viện á đưa ra chủ trương khách tăng nào đó hiểu sâu về Phật pháp tới đó mà có thể làm thỏa mãn được ông chùa trì hay là thủ tọa của chùa đó đó, thì cái đó sẽ được xem như là khách quý, có cơ hội ở một cái phòng rất là cách tiệm đến đây là tu, nghỉ ngơi một vài ngày, sau đó là tiếp tục lên đường văn du. Thì hôm nọ có một ông khách tăng đó, thì theo nguyên tắc á là chùa sẽ cử ra một người để mà đàm đạo dưới hình thức hoặc là đàm đạo bằng ngôn ngữ hay là đàm đạo bằng dấu hiệu của cơ thể, thì cả hai có mặt ở trên điện Phật. Thì đầu tiên ông khách tăng á, ông giơ ngón tay lên như thế này đó. Thì cái ông mà tăng thường trụ đó, ông giơ lên ba ngón tay. Nhưng mà hai ông hiểu theo hai nghĩa khác nhau. Vì ông người da dấu, giống như phim hài sặc lô, ai muốn hiểu gì hiểu, đâu có ai hiểu giống nhau đâu, đúng không ạ? Thì ông tăng thường trụ, ông cầm cái đấm tay đấm một cái vô mặt của ông khách tăng. Ông giận quá, ông bỏ đi. Thì khách tăng này cảm thấy không ổn mà lên mới nói với thầy chủ trì mình ra đi ha. Thì ông khách tăng mới nói đó, đối với ổng á quan trọng nhất á là Phật bảo, vì không có Phật thì không có chánh pháp mà cũng không có tăng đoàn. Thì sau đó đó thì cái ông mà thường trụ tăng này ông cú lên ông trình với lại ông chủ trì, ông nói là không có ai mà bất lịch sự giống như là ông khách tăng này, mới gặp con lần đầu thôi mà ông đã thói mà con là người một mắt, tại vì ông này ông hơi bị chột mắt, giờ đây có tay này. Thì ông thường trụ tăng có cảm giác là gì? Ông đang bị xúc phạm, soi mói ông là người chột mắt. Rồi con rất là lịch sự, con kiên nhẫn, con giơ lên ba ngón, như vậy là ông và tôi gộp lại là có ba con mắt, tại ông kia là cũng có hai con mắt bình thường. Thì ông khách tăng này ông có cảm giác là gì? Chứ ông thường trụ tăng này đang nói về tam bảo mới là quan trọng, vì cùng là ba con tâm linh giống như nhau. Đức Phật đã qua đời, chánh pháp của ngài mà nếu không có tăng đoàn á làm sao mà ta biết đến. Cho nên vai trò của tăng đoàn mặc dù chưa phải là thánh tăng vẫn rất là quan trọng. Thì trong đầu của cái ông thường tăng Văn Du, ông suy nghĩ tới đó là gì? Đế chất cảnh. Thì mỗi ông suy nghĩ theo một cách riêng và không có được cái điểm chung. Cho nên á, cái văn hóa dĩ tâm bắn tâm á, cũng có cái hay mà cũng có nhiều cái trớt quất lắm. Nó không có cái nền tảng mấu chốt để người ta tạo ra những cái sự tương đồng. Mỗi người hiểu theo một kiểu thôi. Nếu ai xem phim Sạc Lô biết là phim đó là phim không có lời, mang tính giáo dục rất là cao, phản ánh xã hội, phản ánh thế giới ngay trong cái bối cảnh mà các cái phim này đó được ra đời. Đức Phật thì không chủ trương lấy tâm truyền tâm, vì cái đó nó rơi vào cái đế chất cảnh này lớn lắm. Nhưng mà về sau này đó, thiền tông Trung Hoa đó dựng ra lịch sử của thiền tông, theo tôi là dựng ra nha, 33 tổ sư thiền tông Trung Hoa và Ấn Độ, gồm có 28 tổ sư Ấn Độ và 5 tổ sư người Trung Quốc. Riêng tổ Bồ Đề Đạt Ma đó thì đóng hai vai, là tổ thứ 28 tức là cuối cùng của Ấn Độ và tổ đầu tiên của Trung Quốc, cho nên gọi là phải bỏ đi một con số. Thay vì đó là 34 thì trở thành là 33. Nếu quý vị để ý đó, thì cả 33 bài kệ thể hiện cái sự tu chứng của mình đó, bài nào cũng có chữ Dhamma, tức là chữ pháp. Có nhiều bài đến 6 bài chữ pháp mà. Nhất thiết pháp vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, ngã kiên pháp pháp phề, pháp pháp hạ tầng pháp. Có 16 chữ thôi mà mấy chữ pháp rồi. Tức là cái nội dung của nó cứ chỉ xoay quanh cái khái niệm pháp thôi. Nếu nó là những bài kệ được các vị tổ sư này nói khác nhau trong các bối cảnh và thế kỷ khác nhau, thì chắc chắn nội dung đó phải khác nhau. Một ngàn mấy trăm bài kệ chứng đắc của các vị tỳ kheo ni và số lượng hơn gấp đôi của các vị tỳ kheo tăng trong trưởng lão ni kệ và trưởng lão tăng kệ khác nhau hoàn toàn. Bởi vì đó là những người khác nhau nói, nói trong những bối cảnh khác nhau, được trùng tương lại, thì nội hàm của nó phải có tính đặc thù. Bây giờ á, nếu một môn, tôi nói ví dụ như là giảng học cho Phật giáo, mà cho 10 vị giảng sư giảng của một môn này, và tất cả giảng sư này đều là tiến sĩ, không có giảng sư nào nói giống giảng sư nào. Đó là chuyện bình thường. Thì về cái văn hóa nối kết các thiền sư từ Ấn Độ sang Trung Hoa chỉ muốn tạo một cái nền đó, để chứng minh rằng đó, thì tông của Trung Quốc là có truyền thống, mà trên thực tế đó là đóng góp riêng của các vị thiền sư đại. Đức Phật không hề dạy phương pháp lấy tâm truyền tâm, và Đức Phật cũng không bao giờ chủ trương giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Đây là chủ trương của thiền tông Trung Quốc. Vì Đức Phật thuyết giảng 84.000 bài kinh, mà giờ chứ lại Đức Phật đi phủ định Đức Phật. Giáo ngoại biệt truyền là gì? Truyền chân lý, truyền chánh pháp Phật, không dựa vào kinh tạng. Chỉ giáo này đó và đủ là giáo môn, cánh cửa giáo lý. Cái người dưới đó là gì? Nó đi vào đó là 84.000 bài kinh, mà bây giờ chúng ta bảo tồn được là 38.000 bài. Nếu mà không dựa vào kinh tạng đó, thì Đức Phật thuyết giảng 45 năm để làm gì? Và cái cách đó đó đề cao vai trò của tổ sư lên, vai trò Đức Phật trở nên mờ nhạt. Đức Phật mà chúng ta nhớ lại ngài là thông qua kinh điển thôi. Nhưng bây giờ bỏ kinh điển đi thì chúng ta đâu có nhớ Phật nhiều, mà nhớ tổ sư truyền cái phương pháp đó nhiều. Và đạo Phật tổ sư đó, tôi thường gọi nó cũng giống như đó, là con á thì gắn kết với cha mẹ, cha mẹ thì gắn kết với ông bà gắn kết với ông cố bà cố. Chứ còn đứa cháu nó rất là khó gắn kết với ông cố bà cố, vì nó có thấy mặt ông cố bà cố đâu. Lúc nó có mặt trên đời này thì ông cố bà cố đã chết mấy chục năm rồi, không gắn kết. Thì cái cách hành động của các tổ sư Trung Quốc cũng như thế, thông qua các pháp môn thì các vị đó giống như là hóa thân của Đức Phật. Đức Phật là một hình ảnh rất mờ nhạt. Do đó phương pháp lấy tâm truyền tâm đó, nó rất là khác với những gì mà Đức Phật là chủ trương. Rồi cái câu chuyện là niêm hoa vi tiếu, niêm hoa là cầm hoa giơ lên, vi tiếu là cười mỉm chi. Dịch sát nghĩa là điển tích cầm hoa cười mỉm chi. Thì lúc đó các vị thiền sư Trung Quốc lý giải là gì? Tâm của Ngài Ca Diếp đã tiếp ứng được, đã tương đương được với tâm của Đức Phật. Và ngày hôm đó Đức Phật đã tạo ra một sự ngạc nhiên, đó là không có thuyết giảng bằng ngôn ngữ như mọi khi, để tìm ra cái người ứng được tâm với mình. Thì sau đó Đức Phật đã pháo chúc cho Ngài Đại Ca Diếp toàn bộ chánh pháp giảng tạng, kho tàng con mắt của chân lý. Chánh pháp giảng tạng có nghĩa là vậy, nay trao cho Đại Ca Diếp để ông ấy trở thành là cái người kế thừa Đức Phật. Thì đó là cái điển tích của Thiền Tông Trung Quốc. Và dựa vào cái điển tích này đó, thì Trung Quốc phát hoạn ra 33 bài kệ chứng đắc để cho rằng nó có nguồn gốc từ Đức Phật. Mà thực ra đó, làm gì có chuyện mà Đức Phật truyền tâm ấn cho Ca Diếp. Cho nên nên nhớ về lịch sử nha, Ca Diếp là người về cuối cùng. Sở dĩ mà cái lễ trà tì của Đức Phật quản đi một tuần lễ là vì chờ đợi Ngài Ca Diếp. Với một số học giả Đức thì cho rằng là vì người ta muốn làm một cái giàn quả thiêu nó cao đến mấy chục mét, mà gỗ rừng của Kusinaga không đủ, người ta phải đi nhặt gỗ khắp nơi về để chắc lên một cái giàn quả thiêu để nói, thế là không có cơ sở. Và mấy năm cuối Đức Phật làm gì ở núi Linh Thú mà truyền chánh pháp giảng tạng cho Ca Diếp? Không có chuyện đó. Mùa hạ cuối cùng Đức Phật ở tại Vesali. Từ Vesali đi lên tới Kusinaga nó khoảng 200 cây số. Và sau khi Đức Phật qua đời đã tuần lễ sau Ca Diếp mới về đến nơi. Làm gì có cái chuyện mà truyền tâm ấn ở đâu? Không có chuyện đó. Nên mặc dù tôi có 2 năm tu thiền công ấn và thọ đạo, làm thị giáo và thượng duy luật, và cũng là cái người có công truyền cái phương pháp này đối với cộng đồng Việt Nam sau năm 75, thì tôi vẫn có quan điểm đó, đó là đóng góp riêng của các tổ sư Trung Quốc, chúng ta trân trọng. Nhưng mà cho rằng đó là phương pháp của Đức Phật đó, thì không chấp nhận được. Thì phương pháp Đức Phật đó, rất bài bản, có trình tự, có thứ lớp, rất đơn giản, làm là có tác dụng. Còn phương pháp thiền và công án mà thọ đầu á, cái này nó lệ thuộc vào cái đế chất cảnh nhiều lắm, mỗi người suy nghĩ theo một cách riêng. Tôi nói riêng cái văn hóa im lặng thôi, thì cái biểu quyết tăng đoàn theo lời Phật dạy đó, hễ ai đồng ý thì giữ yên lặng. Còn ở các nền văn hóa khác đó, yên lặng là ta không tăng động. Cứ là một cái sự kiện đó mà đặt nó vào trong hai cái bối cảnh văn hóa khác nhau là nó ý nghĩa khác nhau. Giống như bên Ấn Độ lúc tôi mới qua năm 94, mặc dù tôi đã học và tốt nghiệp và đại cương cử nhân tiếng Anh ở Đại học Sư phạm, nhưng mà cái ngôn ngữ tiếng Anh của Ấn Độ rất là khó nghe, cho nên tôi phải mua một cái băng cassette và mấy chục cái băng thép để đi thâu. Cứ mỗi một cái buổi giảng là tôi đi thâu về nghe lại, đi ra chợ búa giao dịch bất cả cái gì tôi cũng đều cầm cái máy tôi bấm theo chơi. Lúc đó thì toàn bộ tăng ni có 24 người thôi, thì tôi là người qua cuối cùng, và 24 người đó, 23 người còn lại thì qua trước tôi mấy tháng. Phần lớn họ là khóa 2, tôi là khóa 3. Thì ai cũng cười tôi hết, tưởng là tôi không biết tiếng Anh. Thực ra là tiếng Anh tôi còn khá hơn, nhưng mà vì cái phát âm của họ mình nghe không hiểu, thì phải thông về rồi bắt đầu mới hỏi mấy cái từ. mà cái phát âm lạ của Ấn Độ từ mình mới hiểu được. Ví dụ như tiếng Anh đọc bình thường đó là timetable, thì người Ấn Độ là tem tê bành. Mình tưởng là một cái từ khác hoàn toàn mà viết ra là time, timer, gọi là table, gọi là tê bành. Làm sao mà đắp được? Tôi kỹ lưỡng, tôi đi đâu tôi thâu hết. Thì khi mà tôi vô tôi lớp học á, tôi để cái máy ở trên cái bàn tôi thâu. Việc này nó không xảy ra đối với sinh viên Ấn Độ. Thì giáo viên á, là lúng túng liền, thì mình không xin phép họ trước. Và khi mà mình tâm đắc cái điều gì đó mình gật đầu thế này, họ lúng túng nhiều hơn nữa. Vì gật đầu trong văn hóa Ấn Độ là phản đối, còn lắc đầu thế này là đồng ý. Trong nhiều văn hóa là lắc đầu nó phải là đồng ý, đúng không ạ? Lắc đầu là phản đối. Thì sau đó tôi mới đi học á, cái khóa về văn hóa Ấn Độ, mình mới cái này đó là mình đó đã lấy cái hệ quy chiếu của mình, văn hóa của mình để mình thể hiện sự đồng tình với người giảng. Người giảng thấy như vậy ta lúng túng, vừa có bị thâu bằng, vừa cái trong đầu ông suy nghĩ cái khác, chắc là thâu để làm bằng chứng gì chống lại tôi đây, thế rồi vậy. Cho nên ta lúng túng là không có tự nhiên. Và bên bển thì nó có cái xe đạp kéo, nó gọi là xe lôi, thấy không? Thì người Ấn Độ nó gọi là xe rickshaw. Thì cái giá tiền rickshaw nó rẻ lắm. Tôi đi chuyến nào tôi cũng trả thêm một phân nửa tiền để mình giúp cho người nghèo, vì họ là dân cùng đến, đúng không ạ? Thì cái bữa lúc mà tôi mới qua, tôi giả vờ thôi, giả vờ mình trả giá. Thì đi một cái khoảng rất là ngắn, ẩm tới cây số, thì lúc đó anh đó như là 200-300 ruby vậy đó. Thì lúc đó tiền đó là một đô đó là 33 đồng ruby, đến bây giờ đó là 66 đồng. Trải qua 20 mấy năm á, cái tiền nó mất giá gấp đôi thôi. Tức là cái mức độ mất giá của Ấn Độ là nó thấp hơn, trượt giá của Ấn Độ nó thấp hơn là Việt Nam. Thì tôi đã trả 150, tức là nó gấp đôi cái tiền bình thường. Thì cũng có nhiều anh á, anh nói giá trên trời. Phần lớn người Ấn Độ rất là chân thật, nhưng mà có những anh tôi nói giá trên trời. Mình đã trả giá gấp đôi mà họ không chịu, họ đòi nó gấp 4 với cái giá bình thường. Mình chơi mắt mà không đi. Thì bên Ấn Độ mà khi người ta đồng tình với mình á, thì ta đọc phát âm cái câu là một cái tờ là gì? Chalo, chalo. Là ta mời mình đi. Nhưng mà mình tưởng á là anh không chịu, nhưng mình đâu có hiểu tiếng Ấn Độ đâu. Tôi mới suy nghĩ anh này là anh tham quá. Giá nó có 70 ruby mà tôi đã trả 150 rồi mà nó không chịu đi nữa. Tôi bỏ, tôi đi bộ luôn. Cái nó chạy theo kêu quá quá quá. Thì anh đâu có biết tiếng Việt, mình đó thì nói tiếng Anh, anh không biết tiếng Anh. Thì dân cùng đinh thì đâu biết tiếng Anh, có đi không đâu biết. Anh đứng xuống, anh chỉ vậy đó, anh kêu mình lên ngồi. Cái mình lên ngồi mình hỏi giá bao nhiêu. Nói giá qua lại thì hai bên đâu có hiểu nhau. Mình tưởng là ảnh là đòi thêm tiền nữa, anh để phức tạp quá rồi xuống đi bộ luôn. Là gì á, mình lấy cái văn hóa của mình làm nền tảng thì suy luận. Thế vậy là cái đế chất cảnh đó, nó gắn liền với cái mấu chốt văn hóa, phong tục tập quán trên hệ quy chiếu của chính mình, và cái này nó làm cho chúng ta xa nhau. Cho nên là đối tượng của bạc năng nó là thế. Các nhà chú giải về Thành Chữ Thức Lượng còn đưa ra đó là bản chất chấp gã của mạt na là tùy thuộc vào điều kiện xung quanh. Cái câu nguyên nhân đó là gì? Tùy duyên chấp gã lượng vi phi. Vì nó là nó chấp gã mà, cho nên thì bản chất nhận thức này đó nó là sai. Lượng đây là nhận thức, vi là ha, nhận thức này là sai. Một cái câu khác là gì? Hằng thẩm tư lương ngã tướng tùy. Là cái việc mà nó đánh giá rồi so lường trên nền tảng của chấp ngã đó là thường xuyên, và nó bám theo cái ngã, nó bám theo cái sự chấp đặt. Tư lương là lương thực, cái sự chấp này nó giống như một cái lương thực, nó không thể thiếu được, nó là thức ăn. Chấp bám theo ngã được xem là thức ăn của thức mặt na. Cái câu nói trong tiếng Việt đó, như là mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một và hai, rất là hay. Thì trong lúc mới yêu đó, thì hai khách thể với hai cơ thể nam và nữ khác nhau 100%, nhưng mà ta xem nhau như là một. Đó là ta nhận thức bằng cảm xúc thôi, chứ làm sao nó là một được. Còn với thứ hai đó xác định rõ đó, ta với mình tuy một mà hai, tức là trong cái cảm xúc mình cho nó là một, nhưng còn trong thực tế nó vẫn là hai. Thì với đầu á, ta với mình tuy hai mà một, đó là đế chất cảnh. Còn ta với mình tuy một mà hai đó, nó thuộc về cái gì? Tánh cảnh. Tức là mình nhìn đúng với sự thật. Và có nhiều cặp vợ chồng người ta thương nhau, tâm đầu ý hợp á, là ăn mặc nó ăn tâm với nhau luôn. Còn những cái cặp và giới tính thứ ba, hoặc là cặp giới tính nam, cặp giới tính nữ mà đi chơi với nhau đó, là mặc y hệt như là song sinh thì cái đó là dễ nhận ra, tức là ta đang nỗ lực đó, tuy hai mà một tức là sống với cái đế chất cảnh của mặt na. Đặc điểm ba, phạm vi tế sinh, thì bản dịch chữ Hán gọi là giới hệ. Giới là cảnh giới, hệ là sự lệ thuộc vào, tức là phạm vi cảnh giới lệ thuộc. Thì thức mạt na có mặt ở trong ba cõi và sáu đường, nghĩa là trong thế giới phàm phu. Khi chúng ta vẫn còn các nghiệp phàm, thói quen phàm, lối sống phàm, thì sau khi trút hơi thở cuối đời, tâm thức có mặt trong bào thai của các loài động vật phàm, không có lựa chọn khác. Lượng Du Già nêu ra như sau: do có A Lệ Da nên có mặt na. Do mặt na này trong trạng thái vô tâm hay hữu tâm luôn luôn cùng vận hành với A Lệ Da, rồi duyên vào A Lệ Da làm cảnh giới riêng của mình. Đó là cái tiến trình chấp ngã. Hiển Dương Thánh Giáo Luận có quan điểm như sau: ý được sản sinh từ chủng tử trong thức A Lệ Da, rồi trở lại lấy thức đó làm đối tượng sở duyên. Cái này một lần nữa giải thích về cái chuyện mà sở hữu hóa ha, các chấp trước về phương diện nhận thức của thức mạt na. Tập nêu ra như sau: ý trong tất cả thời quá khứ, thời hiện tại và tương lai duyên vào thức A Lệ Da, bản chất của nó là tư duy. Thì ý đây đó là dịch từ cái chữ manas. Manas được phiên âm là mạt na, còn dịch sát thì của nó là ý thôi. Và tính năng của nó là tư duy, và tư duy của nó có đối tượng chủ yếu là ngã và ngã sở hữu. Đồng thời đó, nó chiếm cái quyền quản lý tất cả các hạt giống, thói quen và ký ức của con người. Thì trong bản dịch chữ Hán nó có câu tùy sở sinh sở hệ, đó là dịch từ tiếng Sanskrit Yajaya và Tamaya. Tức là khi mà thức A Lệ Da có mặt trong bào thai, ở cảnh giới sống nào, loại hình động vật gì, thì lúc đó thức A Lệ Da cũng cùng có mặt theo và tồn tại ở trong cùng cảnh giới đó. Tức là A Lệ Da là cái kho, mạt na là người thủ kho, và người thủ kho thì nó bám vào cái kho đó, ăn ké cái kho đó. Hay giống như một số người nhập cảnh lậu á, người ta trốn được vào trong phi trường, rồi bám vào cái cargo, được đưa vào trong cái kho hàng hóa. Kho hàng hóa là một phân nửa của máy bay, phân trên đó, phân nửa trên đó là cái chỗ ngồi, còn phân nửa dưới đó là hàng hóa. Thực ra vé máy bay thì bán như thế là rất rẻ, nhưng mà ta lề là tự vì cái hàng hóa được chứa đựng ở trong cái kho máy bay đó, bao gồm các loại thơ tốc hành và nhiều cái vật quan trọng ta giao đến tận nhà, nên nó thêm cho cái dịch vụ đó thì mới có lề. Chứ còn bán vé không thì không thể có lề. Thì tiền mua một chiếc máy bay đó là vài chục triệu Mỹ kim đối với những loại máy bay có nhiều chỗ ngồi. Thế vậy nói tóm lại là phạm vi tái sanh của A Lại Da ở chỗ nào thì tức mạt na cùng tồn tại ở chỗ đó, nên nó gọi là câu sanh, có mặt trong cùng một bào thai. Chúng ta cũng nên làm quen với cái khái niệm bỉ sở hệ, tiếng Sanskrit là tan ma giác, được dịch nôm na đó là gì, tức là tạo nên bằng một cái gì đó. Còn trong chữ Hán á, thì cái nghĩa nó khác. Đó là bỉ đây tức là đó đấy ha, lễ thuộc vào và cái phạm vi lễ thuộc của đó là thức A Lại Da thôi. Ở đây cụ thể là lễ thuộc vào cái cảnh giới tái sinh. Đặc điểm 4 về nhận thức: A Lại Da do vì chấp ngã và chấp sự vật cho nên bản chất nhận thức của đó được gọi là phi lượng. Chứ lượng là nhận thức ha, phi đó là sai. Phi lượng chúng ta có thể dịch đó là nhận thức sai. Còn khái niệm hiện lượng đó, đó là nhận thức hiện tiền. Dịch sát chế là theo cái từ ngữ triết học hiện đại đó thì nó gọi là trực quan. Nhận thức trực quan là nhận thức chưa có can thiệp của ý thức bạn. Nó đơn thuần là chỉ là cái sự nhận thức thôi, chưa có thái độ. Còn tỷ lượng thì triết học hiện đại gọi là suy luận. Trực quan và suy luận thì phần lớn các cái nhận thức suy luận đó là sai. Thì chị em phụ nữ là sống cảm xúc nhiều, suy luận dữ lắm. Mà khi họ giận lên đó, họ cãi nha, thì bắt đầu có sự suy luận đó nó lớn nữa. Thì lúc đó đó người ta khuyên đó, các ông chồng là đừng có cãi với mấy bà vợ, thì càng cãi là càng te tua, việc nhỏ sẽ thành to, lúc đó nhường bả thôi là xong. Tại vì cái sự suy luận đó không bao giờ nó trúng được. Và người phụ nữ thì họ tự hào là có cái giác quan thứ sáu, thực ra không phải giác quan thứ sáu, người cảm xúc nhiều thì họ tưởng tượng nhiều, thì trong một chục cái tưởng tượng thì cũng có một hai cái trúng. Thì họ nhớ hai cái trúng đó thôi, còn tám cái sai đó họ quên đi, họ cố tình quên đi. Rồi họ đặt cho mình một cái thiên bẩm là tôi có giác quan thứ sáu. Giác quan thứ sáu là cái gì? Đó là ý thức thôi. Ý thức là cái gì đâu? Có người nào mà không có ý thức không? Cho nên là chị phụ nữ nào mà tự hào là tôi có giác quan thứ sáu là nói trước quá. Giác quan thứ sáu là ý thức. Không có người nào không có ý thức, ngay cả người điên, ý thức của họ là ý thức nhận thức sai thôi, họ mới có ý thức. Cho nên mình dành cái quyền trong thế giới nhân loại, tôi có giác quan thứ sáu, chẳng lẽ đàn ông không có giác quan thứ sáu, người thế giới thứ ba không có giác quan thứ sáu à? Không trúng. Thì tôi kể một cái chuyện tiếu ha, để nó minh họa cho cái nhận thức phi lượng. Thì cái nào tiếu thì nó hơi phạm tục chút. Có một cặp vợ chồng mới cưới, bà vợ đó bà muốn nhắc ông chồng của mình, mà nói ra thì bà cảm thấy bà mất giá trị nha. Nhưng mà chờ ông chồng ông thể hiện cái đó hoài á thì ông thể hiện, cho nên đến một lúc rồi bà cảm thấy bà chịu hết nổi rồi, bà phải nói. Thì sáng sớm á, trước khi đi đó, không, bà khều khều ông chồng trước khi đi làm á, bà chỉ qua cái giờ đối diện nha, bà nói một câu thế này nè: em muốn anh làm việc đó Thì cái ông chồng mới trả lời là rất tiếc anh không quen cô đó. Thì hai cái tưởng tượng này nó rất quá khăn. Thì bên cái nhà đối diện đó là ông chồng á, trước khi đi làm ông hôn bà vợ, mà người phụ nữ ta thích cái đó đó, nó tình cảm mà. Thì bà mua cái bà vợ bên đây đó, bà ganh tị đi, mà thấy là chồng mình tại sao không thể hiện được giúp cho ông chồng kia. Mà đang khi ông chồng kia ông thật tình, ông tưởng là gì, bà vợ cho phép được có phòng gì. Nên ông này ông trả lời tỉnh bơ là tiếc là anh không có quen cô đó. Đang khi người vợ muốn là gì, tức là chồng mình hôn mình giống như ông chồng kia hôn bà vợ của gia đình kia. Tức là hai người đang sống trong cái thế giới phi lượng của cả hai, mỗi bên phi lượng một kiểu. Cho nên á, tiến bộ trong tu tập là làm sao để vượt qua được sự suy luận, mà phần lớn là suy luận sai, đó là phi lượng. Thì đàn ông ta tu nhanh hơn phụ nữ là ở chỗ vì cái phạm vi cảm xúc của họ ít, do cái cấu tạo của bán cầu não á, bán cầu phải đó là lý tính nó to ở người nam, bán cầu trái đó là cảm tính bé xíu à. Còn phụ nữ thì bán cầu trái nó to đùng, gấp hai thì bán cầu phải, chứ họ sống cảm xúc đó. Mà cảm xúc thì thích về tín ngưỡng, thích nó ngọt, thích nó ngon. Cho nên là phụ nữ dễ bị sở khanh lừa, vì không có sở khanh nào mà không nói ngọt. Mà phụ nữ ai nói ngọt là xìu lòng à. Mà người tốt thì không có nói ngọt, người đàng hoàng, người chân thật thì ta ít nói ngọt, người ta không có định. Nhưng mà phụ nữ người ta không thích vậy, người ta thích là phải nói ngọt. Người ta đang mập phải nói trời ơi cô đẹp lắm. Rồi nhiều khi U70 rồi đó, thích kêu bằng chị chứ không có thích kêu bằng cô rồi bằng bà. Nên cảm xúc nó chi phối. Rồi mấy ông già mà hồi xuân cũng vậy, 70-80 tuổi thích kêu bằng anh. Nhưng khi tuổi của cái người kêu đó là bằng cháu thôi, cái cô gái đó là tuổi bằng cháu nội của mình, thậm chí là cháu cố mình đó, nhưng mà thích kêu bằng anh. Đó là sống với cái cảm xúc. Rồi cái cảm xúc đó nó phần lớn đó là phi lượng. Đặc điểm năm đó là nghiệp dụng. Đây là thức tạo nền tảng chỗ nương của sáu thức giác quan. Cho nên khi chúng ta tu thiền định thì thức mặt na đó nó sẽ bớt đi cái tính năng phàm duyên của nó, vì đó là chấp ngã. Mà nó khi tâm định đó thì nó bắt đầu bằng thiền chỉ. Thiền chỉ là dừng lắng lại các hoạt động của giác quan, cho nên mắt phải nhắm lại để cho nó khỏi nhìn thấy. Thấy nó bắt đầu đó nó bung sung lên tất cả những cái nhận thức về hình thái và màu sắc. Nên con ngựa ta phải bịt hai bên trái phải, vì con mắt của con ngựa được cấu tạo theo cách nó có thể nhìn được 3D, tức là ba chiều á, phía trước, bên trái, bên phải. Là phải bịt là bên trái bên phải để nó nhìn thấy phía trước nó đi thôi, chứ thôi là khó điều khiển đó. Và tu thiền đó thì phải ngồi trong một không gian yên tĩnh không có âm thanh, thì cái hoạt dụng của cái lỗ tai nó ngưng lại, và trong đó nó không khí nó được trong lành. Nó không phải là cái không khí của quán nước, quán nhậu. Bây giờ dọc theo cái chùa Xá Lệ này, đường sư Thiện Chiếu, nếu gặp ở nước ngoài ta cấm đi cái đó, mà Việt Nam mình dễ dãi quá. Thì cái đường sư Thiện Chiếu đó là tất cả các cái quán thịt nước. Tôi giảng ở chùa Xá Lệ nhiều năm, từ năm 2005, thấy không? Tôi giảng ở đó cũng gần chục năm. Thì đến buổi chiều á, là bắt đầu á, là mấy cái ông nhậu ra ở ngoài, mấy cô nhậu cũng ra ngồi. Quán nước nó bỏ gia vị là rất là nặng nồng. Thì cái người mà ngồi ghi giảng tôi là phải hết sức tập trung, chứ không thấy tập trung là phải chảy nước miếng. Tại đó là cái mùi thói quen mà họ đã ăn uống như thứ này. Ở quán thì bao giờ làm phải ngon hơn ở nhà, ít nhất là cái mùi vị dĩ nhiên là nó độc hại hơn. Như vậy là rất khó tập trung nếu xung quanh chúng ta nó có cái mùi mà nó kích thích cái sự tiết dịch vị. Cho nên là ngồi thiền phải ở một cái trong trang yên tĩnh hả, chi để nó không có khơi gợi lại, tác động lại, bộc phát lại những cái hạt giống cũ chưa có mất đi. đó là thiền chỉ. Chỉ là dừng lắng lại, dừng lắng là phải tập trung một chỗ. Thế vậy tu tập thiền chỉ thì việc chọn tư thế thiền ngồi là tốt nhất. Nhưng mà thiền chỉ không giải quyết được vấn đề. Mặc dù sau này thì các thiền sư Miến Điện có khuyên hướng đề cao thiền chỉ, nhưng mà Đức Phật á thì không dạy thiền chỉ mà Đức Phật dạy thiền quán. Ngài Buddha có công tập hợp 40 đề mục đưa vào trong cái danh mục là thiền chỉ, mà thực ra trong đó nó có nhiều danh mục đó trùng lại với thiền quán mà. Là thiền quán thì có thể áp dụng ở trong bốn tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, rất là linh hoạt. Và mục đích của nó là mở trí tuệ chứ không phải là ngồi yên tĩnh. Dĩ nhiên ngồi yên tĩnh là dễ tập trung hơn. Đặc điểm thứ năm đó là nó phù hợp với ba loại duyên, bao gồm căn cảnh duyên, tác ý duyên và chủng tử duyên. Căn là giác quan, cảnh là đối vật, nó duyên với, nó tương tác với, tức là thức mạt na tương tác với thế giới trần cảnh và tương tác với sáu thức giác quan. Còn tác ý duyên là lúc nào nó khởi lên các cái chủ đích, chủ ý gắn kết cái khuynh hướng với chấp ngã. Và chủng tử duyên là gì? Nó tạo ra các hạt giống thói quen. Chấp ngã nào nó cũng tạo ra thói quen bám víu. Người nữ cảm xúc nhiều cho nên là chấp thói quen nhiều lắm, là thương con nít. Người không có con thì lại thương con nít nhiều hơn. Còn ở cái vai làm bà thì lại thương cháu. Nó như một cái nguồn ăn mũi, như một cái nguồn hạnh phúc vậy. Rồi khi mà nuôi chó, nhất là chó cưng, đi đâu là quý bà mang theo con chó đi theo luôn, chụp hình cũng cho nó chụp chua. Còn ở phương Tây đó là gỗ chung dừa luôn, cho nó ăn, chăm sóc nó y hệt như một con người. Chưa chắc là chăm sóc ông bà cha mẹ của họ như là họ chăm sóc một con chó, thuộc loại chó quý, chó cưng. Đó là bởi vì đó là nó bám theo các hạt giống thói quen. Thì tại sao ta thương các loài vật? Tại vì loài vật đó, nó không biết làm cho mình giận, nó đâu có đói được đâu. Âm thanh của nó mình không hiểu, âm thanh của mình nó không hiểu. Chứ còn nếu mình hiểu chưa chắc là nó không phản ứng mình đâu. Nhiều khi nó sửa gấu gấu đông chống mình đó, nhưng mà mình đâu có hiểu đâu, mình tưởng nó bình thường. Mà khi nó mừng ai thì nó quắt luôn, nó nhảy lên, nó chồm lên. Thì cái động tác đó nó làm cho ta chấp về cảm xúc. Cho nên là phụ nữ mà nuôi gia súc á, thì cưng chiều gia súc nhiều hơn là đàn ông. Vì đàn ông là khô khan tình cảm Cho nên trong cái thế giới tu tập á, sâu á, thì đàn ông sẽ tu danh hơn. Vì bản chất là họ ít cảm xúc. Mà đàn ông nào mà cảm xúc nhiều đó thì tính cách còn tệ hơn phụ nữ, khó chịu hơn phụ nữ. Đặc điểm 7 đó là tính chất của A Lại Da là hữu phú vô ký. Hữu phú là nó tạo ra sự ngăn che của tâm, phú đó là ngăn che, phủ chùm, làm cho tâm không được sáng suốt. Vì bị chấp ngã làm sao còn sáng suốt nữa. Còn vô ký có nghĩa là nó không có cố định như vậy, vĩnh viễn. Ký là ghi nhận, nó không ghi nhận như vậy vĩnh viễn. Nếu mà nó ghi nhận như vậy vĩnh viễn thì không ai có thể chứng quả A La Hán được. Nhờ cái tính chất của thức mạt na rất là tinh tế, là lúc mà cái sự chấp của đó chúng ta không nhận diện ra.
Đạo Phật ngày nay dâng hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.